sư giới không đời thứ 15 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Tri. Thuyết giảng thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Hai bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lồng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 9 năm 2021, chúng con được học về thiền sư giới không thuộc đời thứ 15, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Tri. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 282 của sư phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư tục danh Nguyễn Tuân, còn một lương gia trong quận Mãn Đầu. Thuở nhỏ, sư đã mến Phật Pháp, theo thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa trên núi Chân Ma xuất gia và thọ giới cụ túc. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ. Sau sư đến Tịch Lương dựng một am nhỏ chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm. Rời am, sư chống gậy xuống núi, tùy phương hóa đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa cấm túc 6 năm tu hạnh Đầu Đà. Sư phụ giải thích tiểu sử của tiền sư giới không ngắn gọn, không được biết tên tuổi gia quyến cha mẹ. Sư phụ giải thích lương gia là đạo thờ ông bà, họ tự mặc nhiên xem mình là đạo Phật. Dù chưa quy y Tam Bảo, chưa có pháp danh, nhưng khi gia đình có người qua đời, họ cung thỉnh quý thầy đến làm lễ tang theo nghi thức Phật giáo. Theo Hòa Thượng Thanh Từ, sư là đệ tử của thiền sư Quảng Phước. Theo sách Việt Nam Phật giáo sử luận của sư ông Nhất Hạnh, đời thứ 14 có 4 vị thiền sư: Thiền Khánh Hỷ, Tịnh Nhãn, Tịnh Như và thiền sư Quảng Phước. Ngài chính là sư phụ của thiền sư giới không. Sư tu theo hạnh Đầu Đà, khất thực ăn mỗi ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây một đêm. Vua Lý Thần Tông 1128 đến 1138 nhiều lần vời về kinh, sư từ chối mãi. Về sau bất đắc dĩ sư mới nhận lời. Về đến kinh, vua sắc sư chùa Gia Lâm để giáo hóa. Về già, sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát, quận Mãn Đậu. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. Sư phụ giải thích vua Lý Thần Thông là hậu thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Kiếp trước, sư Đạo Hạnh là bạn với ngài Minh Không Nhân, vì sư giả làm cọp để hù ngài Minh Không nên kiếp này làm vua. Năm 21 tuổi, vua phải bị quả báo hóa thành cọp và được ngài Minh Không chữa khỏi. Vua Lý Thần Tông làm vua chỉ được 10 năm, 1128 đến 1138 thọ 38 tuổi, con là Lý Anh Tông lên nối ngôi. Đặc biệt trong đời tu của sư giới không, chính sư có trùng tu 95 ngôi chùa, để lại cho đất nước Đại Việt khắp nơi nhiều mái chùa đẹp, những ngôi giả lam hùng vĩ. Một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng: ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh huỳnh xích bạch hắc, thiên hạ tại gia xuất gia, thân sanh ố tử vi tạc, bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất sắc, nhược ngôn sanh tử dị đô, tráng khước thích ca di lạc, nhược di sanh tử sanh tử, phương hội lão tăng xứ nặc, nhữ đẳng hậu học môn nhân, mạc nhận bàn tinh quỷ tắc. Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch: ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc, chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất, nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Ví biết sanh tử, mới hiểu lão tăng chỗ nấu, môn nhân hậu học các người chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Sư phụ giải thích, bài kệ của sư để lại cho đời sau quá tuyệt vời, nói lên tính tự tại thông dong giữa đôi bờ sống và chết, một thông điệp cho hàng đệ tử về sau. Ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. Sư phụ giải thích, một việc kỳ đặc, không xanh vàng đen đỏ trắng, là cho thể tánh tịnh mình, chân tâm thường trú. Vì là không có tướng trạng, nên không không có màu sắc. Đây là ngôn ngữ chánh điệu của thiền sư. Sư phụ giải thích, ý nghĩa màu lam áo tràng của người Phật tử là màu khói hương, biểu trưng cho sự hòa hợp và vô thường. Cuộc đời mỏng manh nên luôn tu tập giữ thân khẩu ý thanh tịnh, không gây đau khổ cho người. Cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc. Sư phụ giải thích, là giặc biểu trưng là thủ phạm tận diệt hết thảy các thiện pháp, đưa chúng sanh vào hầm hố khổ đau và biến khổ đau sanh tử luân hồi. Ngài cảnh báo sanh là khổ. Đức Thế Tôn thấy chúng sanh trôi lăn trong biển khổ của sanh, lão, bệnh, tử, nên Ngài khởi ý tưởng đi tìm con đường giúp chúng sanh thoát khổ nạn này. Sư phụ có nhắc lại bài sám nguyện thời kinh mỗi tối có câu: Trí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, còn dốc lòng vì đạo hy sinh, nương tử quang tìm đến bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Sư phụ giải thích và nhấn mạnh, con dốc lòng vì đạo mà hy sinh ở đây không phải là hy sinh cho đạo pháp, mà chính hy sinh của chính bản thân mình, hy sinh những thú vui vật chất để giữ tâm vững chãi thanh tịnh trên đường đạo. Đạo ở đây không là đạo Phật, mà chính là chân tâm Phật tánh của mình. Phải hy sinh hết những ngũ dục trần mới có thể thấy được đạo là vậy. Chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất. Sư phụ giải thích, còn sanh tử là còn nghiệp, tu tập là giúp tiêu trừ nghiệp cũ không tạo nghiệp mới. Một khi sạch hết nghiệp cũ mà không có thì không còn tái sanh. Đạt vô sanh bất tử là điểm đến cuối cùng của đường tu. Vì biết sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ nào. Chỗ nào của Ngài giới không là chỗ thông dong tự tại giữa hai bờ sanh tử. Môn nhân hậu học các người chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Sư phụ kể giai thoại tự tại sống chết của thiền sư Chỉ Y khi đến tham vấn thiền sư Bổn Tịch ở Tào Sơn. Thiền sư Tào Sơn hỏi, thế nào là việc của Chỉ Y? Ngài Chỉ Y đáp, chiếc áo vừa khoác là thân, muôn pháp thảy đều như. Ý nói việc tu tập thấy tăng như ăn cơm mặc áo quét chùa, thảy thảy đều ở trong thể tánh như. Thiền sư Bổn Tịch hỏi tiếp, thế nào là dụng của Chỉ Y? Ngài Chỉ Y liền đến gần, dạ một tiếng rồi đứng yên mà thịnh tịch. Nhưng thiền sư Tào Sơn vẫn chưa chấp nhận nên bảo, người chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Ngài Chỉ Y liền mở mắt ra và hỏi lại thiền sư Bổn Tịch, một chân tánh linh khi chẳng nương bào thai thì thế nào? Thiền sư Tào Sơn bảo, chưa phải diệu. Ngài Chỉ Y nói, thế nào là diệu? Thiền sư Tào Sơn bảo, chẳng mượn, mượn. Ngài Chỉ Y nghe xong liền an nhiên chấp tay mà thị tịch. Nói kệ xong, sư cười một tiếng lớn rồi chấp tay viên tịch. Môn nhân và đệ tử là Châu Mục Lê Kiếm, xài các tráng đinh lo việc hỏa táng, thu xá lợi xây tháp tôn thờ, đồng thời đắp tượng sư để cúng dường tưởng niệm. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Giới Không do thầy Trúc Hiền sáng tác cúng dường Ngài. Lúc nhỏ vui ưa Phật đạo thiên, nguyên hòa tự viện kết nhân duyên, xuất gia thọ giới hầu thầy học, tấn đạo nghiêm thân cập pháp nguyện, giản dị thánh tu nơi chốn vắng, bình dân tịnh niệm ở am yên, đầu đà mật hạnh vua quan kinh, tự tại ung dung nối mạch huyền. Lúc nhỏ vui ưa Phật đạo thiền, nguyên hòa tự viện kết nhân duyên, xuất gia thọ giới hầu thầy học, tấn đạo nghiêm thân cận pháp nguyền, giản dị thanh tu nơi chốn vắng, bình dân tịnh niệm ở am yên, đầu đà mật hạnh vua quan kính, tự tại ung dung nối mạch huyền. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư giới không. Suốt đời sư chuyên thiền định và tu hạnh đầu đà. Lúc ra đi, sư biểu hiện của sự kỳ đặc như bài kệ của sư để lại cho đời, một thông điệp cho chúng đệ tử xuất gia và cả tại gia rằng: chân tâm thể tánh không có hình tướng. Lúc ra đi, sư biểu hiện của sự kỳ đặc như bài kệ của sư để lại cho đời, một thông điệp cho chúng đệ tử xuất gia và cả tại gia rằng: chân tâm thể tánh không có hình tướng, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. Nói kệ xong, sư cười một tiếng lớn rồi chấp tay viên tịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tông, Montreal, Canada. Thiền sư giới không, đời thứ 15 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Tri, vào thời vua Lý Thần Tông 1116 đến 1138. Kính dâng thầy bài trình pháp về thiền sư giới không. Kính đa tạ thầy đã phối hợp nhiều Phật sự khi chủ lễ cúng cầu siêu, mà chỉ rõ điều người học đạo cần nắm rõ để liễu thoát sinh tử về nơi cực lạc, mà diễn giải tỏ tường từng câu bài kệ siêu phàm về sinh tử của thiền sư giới không để tìm ra giặc là ai. Đó là thủ phạm đưa chúng sanh vào biển khổ, đó là kẻ đã phá hoại các thiện pháp sinh ra và tự đào hầm đào hố đi vào tử huyệt. Kính đảnh lễ và tri ân thầy với pháp thoại tuyệt vời. Kính bạch thầy, càng ngày dường như sự hiểu biết của con đã khá thay đổi từ khi nghe hơn 282 bài pháp thoại của thầy rồi. Có một sự dung thông giữa nguyên thủy và tổ sư thiền một cách kỳ diệu. Kính chúc thầy pháp thể khinh an huệ hương. Ngày nay người học đạo đã chiêm nghiệm được gì, đã tư duy gì trước bài kệ trước khi thị tịch của thiền sư giới không thật siêu phàm, quá tuyệt vời. Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh huỳnh xích bạch hắc, thiên hạ tại gia xuất gia, thân sanh ố tử vi tạc, bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất đắc, nhược ngôn sanh tử dị đồ, khám trước Thích Ca Di Lặc, nhược tri sanh tử sanh tử, phương hội lão tăng xứ nặng, nhữ đẳng hậu học môn nhân, mạc nhân bản tình quỷ tắc. Dịch Việt của Hòa Thượng Thích Thanh Từ: ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc, chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất, nếu có sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Vì biết sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ nấu, môn nhân hậu học các người chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Vì xưa nay hầu hết phàm nhân trên thế gian mỗi khi nhắc đến cái chết, không ai thích bàn luận tới mỗi khi bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. và khi được đề cập đến. Nhưng đối với thiền sư giới không thì khác hẳn. Trước khi mất, Ngài gọi đệ tử đến dạy hai lẽ sống và chết không khác nhau, nên đừng có sợ hãi. Nếu cho sanh và tử khác đường thì lừa cả Thích Ca Di Lặc. Nói xong, cười to một tiếng vang động thiên đường, rồi chắp tay qua đời. Phải chăng điều Ngài muốn nhắn gửi là phải thấy được ông Phật của chính mình, mở ngoặc chân tâm đóng ngoặc trước khi liễu ngộ sinh tử? Vì đạo hiệu giới không của Ngài đã biểu hiện tất cả. Giới được nhắc tới như một phần trong ba nhóm của bát chính đạo, một trong tam học, cũng là một của các hạnh ba la mật. Không, mở ngoặc một trong những tư tưởng căn bản, cốt lõi của giáo lý đạo Phật từ nguyên thủy bộ phái đến đại thừa, đóng ngoặc. Chính nhờ hành trì quyết liệt sau khi nhận ra được yếu chỉ rằng giáo lý không của đạo Phật thật thâm thúy, nhờ đó Ngài chỉ rõ cái thể tánh tịnh mình vi diệu biết dường nào. Chẳng những nó đáp ứng cho nhu cầu giải thích sự hình thành và biến thiên của vạn pháp, mà còn giúp cho những người chưa giác ngộ, những người đang vướng kẹt vào tự ngã, tháo gỡ được mọi gút mắc, tìm cho mình lối đi thanh thản, hạnh phúc và chân thật giữa cuộc đời, và đừng sợ hãi khi nghe chuyện sống chết. Kính ngưỡng dành tặng công hạnh tuyệt vời như đạo hiệu giới không thỉnh sư bài kệ sinh tử siêu phàm, mở ngoặc một đóng ngoặc, 5 năm an tranh thiền định đầu đà hạnh 6 năm, mở ngoặc hai đóng ngoặc, công phu hành trì sự quyết liệt chuẩn bị rất kỹ để biến nhập trần lao tác Phật sự, trụ trì gia lâm tháp bát cùng trùng tu 95 thiền tự, mở ngoặc ba đóng ngoặc, nghĩa cao siêu thâm thúy lý không xiển dương. Tùy khuyết lục này minh sư Quảng Phước đã tỏ tường, mở ngoặc bốn đóng ngoặc, kính đa tạ giảng sư. Thiền sư chỉ y khơi nhắc lại thong dong giữa đôi bờ sanh tử tự tại, cách xa gần 300 năm triệt ngộ pháp cũng đồng nhau, mở ngoặc năm đóng ngoặc, tìm được chân tâm không hình tướng sắc màu, mở ngoặc sáu đóng ngoặc, nhân dịp này màu áo lam cư sĩ vô thường đồng sự hòa hợp. Kính tri ân giảng sư, lời khai thị cúng cầu siêu nghĩa cao tột, sau dâng cơm nhị trà châm đáng nhớ ghi, mở ngoặc bảy đóng ngoặc, âm siêu dương thới tự mình giác ngộ khó bì, tìm được ông Phật tâm sẽ liễu tri sanh tử. Nam mô thiền sư giới không tác đại chứng minh Huệ Hương, Melbourne, mùng 7 tháng 9 năm 2021. Chú thích: một, một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng: ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc, chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất, nếu cho sanh tử khác thường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Ví biết sanh tử, sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ nấu, môn nhân hậu học các người chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Mở ngoặc, ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh huỳnh xích bạch hắc, thiên hạ tại gia xuất gia, thân danh ố tử vi tặc, bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất đắc, nhược ngôn sanh tử dị đồ, trám khước Thích Ca Di Lặc, nhược tri sanh tử sanh tử, phương hội lão tăng xứ nặc, nhữ đẳng hậu học môn nhân, mạc nhận bản tinh quỷ tắc, đóng ngoặc. Nói kệ xong, sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên tịch. Môn nhân và đệ tử là Châu Mục Lê kiếm sai các tráng đinh lo việc hỏa táng, thu xá lợi xây tháp thờ, đồng thời đắp tượng sư để cúng dường tưởng niệm. 2. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ, sau sư đến Lịch Sơn dựng một am nhỏ, chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm. Rời am, sư chống gậy xuống núi tùy phương hóa đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa cấm túc 6 năm tu hạnh đầu đà. 13 điều cần phải thực khi giữ hạnh đầu đà: 1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách. 2. Chỉ dùng 3 y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không giữ tiền bạc. 7. Sống độc cư. 8. Sống trong nghĩa địa. 9. Sống dưới gốc cây. 10. Sống ngoài trời. 11. Không ở cố định, thường du hành. 12. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. 13. Chỉ dùng bình bát. 3. Vua Lý Thần Tông 1128-1138. Nhiều lần về kinh, sư tử chối mãi. Sau bất đắc dĩ mới nhận lời về đến kinh. Vua Sắc Sư ở chùa Gia Lâm để giáo hóa. Về già, sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Phát, quận Mãn Đẩu. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. 4. Trong Việt Nam, Phật giáo Sử Luận của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã dựa vào hành trạng của đệ tử. Mở ngoặc thiền sư giới không đóng ngoặc, mới biết được lý lịch mở ngoặc thiền sư Quảng Phước đóng ngoặc bị khuyết lục. Thế hệ thứ 13, Huệ Sinh, mất năm 1063, Thiền Nhàm, mất năm 1163, Minh Không, mất năm 1141, Bản Tịch, mất năm 1140 và hai người khuyến lục. Mở ngoặc có thể là pháp thông bạn đồng môn của Huệ Sinh và Biện Tài, giáo sư của Khánh Hỷ, đóng ngoặc. Thế hệ thứ 14, Khánh Hỷ, mất năm 1142 và bốn vị khuyến lục, trong đó có thể là Tính Nhãn và Tính Như, hai người bạn đồng môn và Quảng Phúc, thầy của Giới Không. Thế hệ thứ 15, Giới Không, không biết mất năm nào. Pháp Dung, mất năm 1174 và một người khuyết lục, có lẽ là Thảo Nhất chùa Tĩnh Lự, thầy của Chân Không. 5. Câu chuyện thiền sư chỉ y tự tại khi viên tịch còn ghi trong ngữ lục của Ngài Bổn Tịch Đông Sơn 840-901, tổ thứ hai của phái Tào Động. Thiên giả chỉ y đến thăm vấn sư hỏi, chỉ y đó chăng? Dạ không dám, chỉ y đáp. Sư hỏi, thế nào là việc của chỉ y? Chỉ y đáp, áo lông cừu vừa mặc, vạn pháp thảy đều như. Sư hỏi, thế nào là dụng của chỉ y? Chỉ y đến gần cất tiếng dạ rồi thoát hóa. Sư liền nói, người chỉ biết đi như thế, sao chẳng biết đến như thế? Chỉ y bỗng nhiên mở mắt hỏi, chân tánh minh linh, khi chẳng gá bào thai thì thế nào? Sư đáp, chưa phải là diệu. Chỉ y hỏi, thế nào mới là diệu? Sư đáp, chẳng gá mà gá. Chỉ y tạm biệt rồi thị tịch. Sư làm bài tụng, giác tánh viên minh không tướng thần, chớ đem tri kiến luận xa gần. Niệm khác khiến cho huyền thể ngại, tâm sai chẳng hợp đạo tương lân. Tình phân vạn pháp chìm tiền cảnh, tình thân vạn pháp chìm tiền cảnh, thức chia trăm mối mất bản ngôn. Trong câu như thế toàn liễu ngộ, rõ ràng vô sự tích thời nhân. 6. Trong câu thứ hai của bài kệ thị tịch, ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. Màu vàng là màu của trí tuệ, màu xanh màu của hy vọng, màu trắng màu của sự thanh tịnh, màu đen là màu của u ám tan tóc, màu đỏ lòng từ bi, màu lam chỉ sự vô thường, màu của khói hương. 7. Bài kệ trong các buổi lễ cầu siêu người quá vãng được các thầy khai thị sau khi dâng cơm và cúng trà lần thứ hai. Thấy Phật ngộ pháp tánh, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.